thu của cây dương. Tác giả Kazumi Sumoto, chương 6, phần 3. Khuya hôm đó, chúng tôi rời trang viên cây dương. Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao trên cao tỏa sáng lung linh, trông như mắt của những loài sinh vật sống. Mẹ mặc cho tôi áo len dày, áo khoác và quàng khăn quanh cổ, đội cả mũ len nữa. Trông tôi chẳng khác nào một con thú bông căng phồng sắp bục cả da. Bác Nishioka theo đạo à? Nghe mẹ hỏi vậy, bác Nishioka bối rối trả lời. À không, tôi thì không. Thằng bé nhà tôi đã nhận phép rửa tội, mẹ nó theo đạo. Nói đoạn, bác đặt lòng bàn tay của mình lên đầu Osamu. Cả tôi hồi ấy cũng bị đòi phải theo đạo trước khi kết hôn ấy, nhưng chính ra tôi không theo lại hóa hay. Sao thế ạ? Bác Nishioka hẳn là rất ngạc nhiên khi mẹ thật thà hỏi sao thế ạ. Bởi vì thì đấy, chẳng phải thế sao, đạo Thiên Chúa không cho ly hôn mà. À, miệng thì bắt người khác phải trở thành con chim ngoan đạo, nhưng bản thân thì chẳng mấy chốc đã từ bỏ. Bác Nishioka như đang tự nói một mình. Bác cười không ra tiếng, rồi lại nói nhanh, líu như mọi khi. Thôi, đó là chuyện xưa lắm rồi. Nhà thờ ở trên đỉnh đồi, đối diện khu mua sắm. Muốn đến được đó, phải đi qua con đường men theo bờ sông, và đoạn đi lên khá dốc. Đứng từ trên đó nhìn lại, sẽ thấy rất rõ những quầng sáng đèn neon quanh nhà ga hắt xuống dòng sông rộng lớn và đen đặc. Một con tàu điện nhỏ đứt đầy người băng qua cây cầu bắc ngang dòng sông. Tôi kéo tay mẹ, đang mơ hồ nhìn theo bóng con tàu. Đó là một khu dân cư sang trọng hơn so với khu chúng tôi đang sống. Những tòa nhà sau cánh cổng uy nghiêm đứng im lìm dưới bầu trời đêm. Cây sồi già vươn dài những cánh tay trùm khắp cả khu vườn nhà thờ. Nơi nơi như chìm trong bóng tối. Nhưng khi cánh cổng gỗ rèm mở ra, âm nhạc và ánh sáng ùa tới, cả mẹ và tôi đều há miệng ngỡ ngàng. Không khí bên trong nhà thờ ấm áp, mọi người đang đứng hát đồng thanh. Anh Osamu nhúng tay vào một thứ trông như cái chậu bằng đá trắng, làm dấu chữ thập trước ngực, rồi nhìn tôi ra hiệu bảo làm theo. Đầu ngón tay tôi chạm vào nước lạnh toát, Osamu cầm tay và chỉ cho tôi cách làm dấu chữ thập. Căn phòng đầy ắp âm thanh, những khúc hát, tiếng đàn organ và những lời nói có tiết tấu thanh thản lạ kỳ mà đức cha sướng lên. Với trần nhà cao, nhà thờ chẳng khác gì một chiếc hộp bánh bị lèn chặt tiếng vang. Trong chốc lát, tôi như mụ mị cả người, cứ lặp đi lặp lại các động tác giống mọi người, hết đứng lên, lại quỳ gối và ngồi xuống. Rồi chẳng biết từ lúc nào, hai mắt đóng đinh vào dấu chữ thập ngay trước mặt. Ai kia hả anh? Tôi thầm thì hỏi Osamu. Đó là Chúa Giêsu. Hơi thở của Osamu có mùi kem đánh răng. Sao ông ấy không mặc gì? Osamu chỉ khẽ nghiêng đầu. Ông ấy chết rồi hả anh? Ừ, cũng gần như vậy. Sao lại chết? Thì cứu loài người. Đúng lúc ấy, tiếng đàn organ vang lên và mọi người lại bắt đầu hát. Với vẻ mặt rất mực trang nghiêm, Osamu hát bằng giọng cao nhưng hơi khàn, giống như khi nói chuyện. Bác Nishioka nhìn chăm chú vào quyển thánh ca có bìa da màu đen, miệng khẽ mấp máy. Tôi ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ ướt ướt như người say. Tôi thấy thương những người được gọi là Chúa Giêsu. Thân hình ông ấy gầy gò và khuôn mặt trong đau khổ làm sao. Bị mọi người nhìn vào trong bộ dạng không mặc gì như thế thì làm sao mà thoải mái cho được. Thế rồi bỗng nhiên, tôi lại nhớ tới câu chuyện về chú thỏ mà bố đã kể. Chú thỏ ấy tình nguyện chết để cứu một vị thần đóng giả là một người đói khát. Còn anh Osamu bảo cái người tên là Chúa Giêsu kia đã chết để cứu cả loài người. Phải chăng bất kỳ ai đó chết đi cũng là vì người khác, vì điều gì đó? Vậy bố tôi chết vì điều gì? Vì một người đó khát ư? Vì loài người ư? Vì mẹ hay vì tôi? Vừa lúc ấy, câu chuyện của đức cha bắt đầu và đột nhiên tôi thấy buồn ngủ. Khi mẹ lay người đánh thức tôi dậy, trong nhà thờ đã gần như không còn ai. Người phụ nữ chữa organ khi nãy đang thu dọn bản nhạc. Nhà thờ chỉ ít phút trước thôi chẳng khác nào hộp bánh lung linh ánh sáng và dồn dập âm thanh, chỉ còn như một hội trường bình thường ở bất kỳ đâu. Không khí bên ngoài lạnh buốt như chọc vào mắt tôi. Ở chỗ cánh cổng còn đang mở, tôi ngoái đầu nhìn lại Chúa Giêsu trên cây thập giá một lần nữa. Cháu để ta lại đây mà về ư? Người đó nói. Lần sau cháu lại tới nhé. Tôi khẽ lẩm bẩm rồi bước ra ngoài.